Kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Hôm nay tiếp tục loạt bài chia sẻ niềm tin. Kính mời quý thính giả nghe phần thứ 7, Niềm tin về Đức Thánh Linh. Nhưng trước hết là ca khúc Chúa quá yêu tôi qua tiếng hát Như Thảo.
Lệ tràn khóe mắt được Ngài thấm khô, lòng nhiều sóng gió Ngài dẹp mối lo, hồn vội bán mân Ngài tìm cứu vớt Ngài cho, rồi Ngài nắm giữ làm sạch dấu vết nô dơ. Chúa đã quá thương tôi, Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù trời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhắc lên cao. Đến thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi gần Ngài, Ngài ở bên tôi hoài. Chọn đời tôi không xa Chúa tôi, nhưng khi buồn vui chẳng rời, vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi.
Đời bão tố đau thương, Ngài đặt
đặt lên cao, hồn được Chúa nhắc lên cao. Đến nơi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi.
Trong các chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói đến vai trò trợ giúp của Đức Thánh Linh trong đời sống tín hữu, tác sinh, thánh hóa, ban năng lực, cư trú, hướng dẫn, giáo huấn, cầu thay và ban các ân tứ để phục vụ. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về các ân tứ siêu nhiên từ Đức Thánh Linh. Hiện nay, phong trào ân tứ đã lan rộng hầu như khắp thế giới, vì vậy chúng ta cần xem qua lược sử hình thành phong trào này. Trong những năm vừa qua, từ khi phong trào ân tứ bùng phát, người ta đã nói nhiều về các ân tứ siêu nhiên của Đức Thánh Linh, đặc biệt trong một số giáo phái ngũ tuần. Hiện tượng này đã đưa đến nhiều nhận định khác nhau giữa vòng các cộng đồng cơ đốc trên thế giới. Người ta nói đến ân tứ làm dấu lạ, phép lạ, ân tứ chữa bệnh, đuổi quỷ, nói tiên tri, nói tiếng lạ hay tiếng mới. Vấn đề thường đưa đến tranh luận là ngày nay Đức Thánh Linh có còn ban các ân tứ siêu nhiên đó không? Và nếu còn thì đó có phải là điều bình thường, nghĩa là mọi cơ đốc nhân đều nhận được hay không? Các nhóm ân tứ xuất hiện rất sớm trong lịch sử hội thánh, mà nổi bật là nhóm do Montanus chủ xướng, phát triển mạnh vào hậu bán thế kỷ thứ hai. Lúc được nhận báp tem, Montanus khởi sự nói tiếng lạ và nói tiên tri. Ông tuyên bố rằng Đức Thánh Linh mà Chúa Giê-xu hứa ban đã phán dạy qua ông. Từ đó người ta tin rằng Montanus và hai nữ môn đồ của ông là phát ngôn nhân của Đức Thánh Linh. Những người theo phái Montanus tin rằng những lời tiên tri của nhóm họ làm sáng tỏ Kinh Thánh và những nhà tiên tri được Đức Thánh Linh linh cảm sẽ tiếp tục dấy lên trong các cộng đồng cơ đốc. Những nhóm như Montanus không để lại ảnh hưởng lâu dài trên hội thánh. Và trong nhiều thế kỷ, Đức Thánh Linh và công việc của Ngài ít được nhắc đến. Tuy nhiên vào cuối thế kỷ 19, trong một số cộng đồng đã có những diễn tiến đưa vai trò của Đức Thánh Linh lên hàng chính yếu trong thần học. Có nhiều lần bùng phát nói tiếng lạ ở North Carolina rất sớm từ năm 1896. Charles Barham là hiệu trưởng một trường kinh thánh nhỏ ở Topeka, Kansas, cho biết có việc cần đi xa và trong thời gian đó sinh viên sẽ tập trú vào việc nghiên cứu chủ đề báp tem bằng Đức Thánh Linh. Khi ông trở về thì các sinh viên cho biết kết quả nghiên cứu là mọi người đều đồng ý cho rằng Kinh Thánh dạy báp tem bằng Đức Thánh Linh theo sau việc quy đạo và tân sinh và nói tiếng mới là dấu hiệu của một người được ban cho ân tứ này. Tuy nhiên cuộc bùng phát thật sự của phái ngũ tuần xảy ra là trong các buổi nhóm của một thầy giảng da đen tên là William J. Seymour tổ chức trong một ngôi nhà thờ vốn của giáo phái Methodist ở số 312 Azusa Street, Los Angeles. Các buổi nhóm này về sau đã được gọi là các buổi nhóm ở đường Azusa. Khởi đầu, hiện tượng ngũ tuần này lan rộng khắp nước Mỹ, rồi sang các nước khác, đặc biệt là các quốc gia Bắc Âu, Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Iceland và Phần Lan. Trong những năm gần đây, phong trào ân tứ thuộc dạng này phát triển rất mạnh ở châu Mỹ Latin và các nước thế giới thứ ba. Trong nhiều năm, phong trào ngũ tuần là một yếu tố tương đối giới hạn trong cơ đốc giáo, thấy có ở trong hầu hết những giáo phái có thuộc viên phần đông ở trong thành phần bình dân. Nhưng từ đầu thập niên 50 thì tình trạng này đã thay đổi và hiện tượng nói tiếng lạ đã thấy có ở những nơi không ai nghĩ có thể xảy ra, đó là trong các giáo hội Anh Quốc, Lutheran và các nhà thờ Công giáo đã có dấu hiệu nhấn mạnh đến những biểu hiện đặc biệt về công việc của Đức Thánh Linh. Có những khuynh hướng khác biệt khá rõ ràng trong phong trào ngũ tuần khởi phát từ đầu thế kỷ 20. Một là khuynh hướng ngũ tuần truyền thống và khuynh hướng kia là khuynh hướng ân tứ hay tân ngũ tuần. Nhóm tân ngũ tuần phát triển rất nhanh, trở thành một phong trào xuyên giáo phái, thu hút thành viên từ giới trung lưu và trên trung lưu. Hai nhóm này cũng khác nhau trong cách thể hiện các ân tứ. Một số nhóm ngũ tuần truyền thống khi họp lại thường đồng loạt nói tiếng lạ hay cầu nguyện lớn tiếng. Nhóm tân ngũ tuần hay ân tứ thì không, mà chỉ nói hay cầu nguyện tiếng lạ trong chỗ riêng tư, và những biểu hiện các ân tứ cũng thường xảy ra riêng lẻ trong các nhóm nhỏ, chứ không thể hiện trong các buổi nhóm thờ phượng chính. Vì nói tiếng lạ hay tiếng mới là ân tứ nổi bật trong các phong trào ân tứ, cho nên chúng ta cần xem xét chi tiết. Đây cũng là khía cạnh được các nhóm ngũ tuần tranh luận nhiều nhất suốt cả thế kỷ 20 và trong những năm gần đây ở trong các nhóm tân ngũ tuần. Quan điểm của những nhóm này dựa trên các phần kỹ thuật trong công vụ các sứ đồ khá rõ ràng. Khi họ quan sát các trường hợp quy đạo thì thấy tiếp theo đó là hiện tượng được đầy dẫy Đức Thánh Linh và cũng có thể kèm theo việc nói tiếng lạ. Cũng không có dấu chỉ nào cho thấy Đức Thánh Linh ngưng không ban ân tứ này cho hội thánh. Chúng ta có thể xem trong công vụ các sứ đồ chương 8, câu 14 đến câu 17, chương 10, câu 44 đến 48 và chương 19, câu 1 đến câu 7. Lập luận thông thường khác hỗ trợ cho ân tứ nói tiếng mới là dựa vào kinh nghiệm. Những người kinh nghiệm ân tứ này hay chứng kiến người khác nói tiếng lạ thường đoan chắc một cách chủ quan. Họ nhấn mạnh đến những ơn ích của ân tứ nói tiếng mới đem đến cho đời sống tâm linh, đặc biệt là làm cho đời sống cầu nguyện nóng cháy hơn. Những người chủ trương ân tứ nói tiếng lạ cũng lập luận rằng trong Kinh Thánh không có chỗ nào minh thị nghiêm cấm. Viết cho tín hữu Corinto, sứ đồ Phaolô không cấm việc nói tiếng lạ trong trật tự, mà chỉ cấm những biểu hiện lệch lạc. Thật ra trong Corinto thứ nhất chương 14 câu 18-19 ông viết: "Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Nhưng thà tôi lấy 5 lời bằng trí khôn mình mà giao giảng trong hội thánh để được dạy bảo kẻ khác hơn là lấy 10.000 lời bằng tiếng lạ." Sứ đồ Phaolô cho biết chính ông cũng được ban cho ân tứ nói tiếng lạ mà còn được ban nhiều hơn mọi người khác. Nhưng ông không coi đó là chính yếu mà tập trung vào ân tứ giảng dạy vì hiệu quả của ân tứ này. Quan điểm đối kháng loại bỏ chủ trương cho rằng Đức Thánh Linh vẫn còn ban các ân tứ siêu nhiên vì họ nhìn vào lịch sử hội thánh, thấy những ân tứ làm các việc siêu nhiên không còn nữa. Một số chống đối việc thực hành nói tiếng lạ chưng dẫn Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 câu 8 để lập luận rằng không giống với ơn nói tiên tri và thông biết, ơn nói tiếng lạ không tiếp tục được ban cho đến ngày tận thế, nhưng đã bỏ, đã ngưng, không được ban nữa. Vì vậy, khi nói đến các ân tứ chưa hoàn toàn, như ơn tiên tri hay ơn thông biết, sứ đồ Phaolô không nhắc đến ơn nói tiếng lạ. Ân tứ tiên tri và thông biết rồi cũng qua đi, vì không còn cần thiết nữa khi tình trạng toàn hảo được thiết định. Chúng ta xem lại Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, câu 8 phần B đến câu 10. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. Vì chưng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn. Song lúc sự trọn lành đã đến, thì sự chưa trọn lành sẽ bị bỏ. Một số các nhà thần học lập luận rằng các ân tứ siêu nhiên không còn nữa dựa trên thư Hy Bá chương 2 câu 3 câu 4 bảo rằng Đức Chúa Trời đã ban cho những dấu kỳ phép lạ để chứng nghiệm và thuyết phục những chứng tá đầu tiên cho biết sự nhập thể và ơn cứu rỗi là thật. Khi mục tiêu đó đã đạt được, những chứng tá đầu tiên đã tin thì phép lạ không còn cần thiết nữa, cho nên tác giả thư Hy Bá chương 2 câu 3 câu 4 đã viết như sau: sự cứu rỗi Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta. Đức Chúa Trời cũng dùng những dấu kỳ sự lạ và đủ thứ phép màu, lại dùng sự ban cho của Đức Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra để làm chứng với các kẻ đó. Đó là thư Hy Bá chương 2 câu 3 câu 4. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về ân tứ nói tiếng lạ trong chương trình kỳ tới. Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.